Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 6 năm 2010 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về những tiếng nói ảnh hưởng đến sự tiến triển của thần học Công giáo trong thế kỷ thứ 21. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn tự do, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh phục vụ sự hiệp nhất của giáo hội. Hôm thứ Hai 14 tháng 6 vừa qua, trong bài nói chuyện với các sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói rằng công việc của họ đòi hỏi phải dấn thân trọn vẹn cho sự hiệp nhất trong giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, người đại diện của Đức Giáo Hoàng phải hành động như một chiếc cầu nối vững chắc, một kênh thông tin đáng tin cậy giữa các giáo hội địa phương và Tòa Thánh. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Công việc của một sứ thần Tòa Thánh là phải giúp giáo hoàng có được một cái nhìn rõ ràng về tình hình của quốc gia mình được sai đến, và đồng thời phải tôn trọng những nỗ lực của các đức giám mục tại nước đó. Đức Thánh Cha nói rằng, công việc này cần phải được thực thi không phải một cách bàn giấy, mà bằng tình yêu sâu xa đối với giáo hội. Trong bài nói chuyện với các giáo sư và sinh viên tại trường ngoại giao Tòa Thánh, Đức Thánh Cha cũng nói rằng, một nhà ngoại giao Tòa Thánh cần phải hiện diện như một linh mục. Bổn phận chính của người đại diện giáo hoàng không được xác định bởi môi trường làm việc của mình, mà do đấng mình được mời gọi đại diện cho. Tin Slovenia. Một nạn nhân của chế độ cộng sản tại Slovenia được tôn phong chân phước. Hôm Chủ nhật 13 tháng 6 vừa qua, kết thúc Đại hội Thánh thể Toàn quốc tại Slovenia, Đức Hồng y Tarsicio Betone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tôn phong chân phước cho Á Thánh Loise Gosde, một thanh niên 20 tuổi bị tra tấn và chịu tử đạo dưới thời Cộng sản tại Slovenia năm 1943. Tân chân phước là một học sinh trung học bị những người Cộng sản bắt giữ vào tháng Giêng năm 1943. Khi Slovenia bị Ý và Đức chiếm đóng. Những người Cộng sản đã tìm thấy một cuốn sách kinh bằng tiếng Latin trong túi áo của người thanh niên. Họ nghi ngờ anh cộng tác với những người phát xít Ý. Anh đã bị tra tấn, thân thể bị cắt xén, và một tháng sau được tìm thấy trong một khu rừng. Trong thánh lễ tôn phong chân phước, Đức Hồng Y quốc vụ khanh Tòa Thánh tuyên bố trước một đám đông trên 3.000 người rằng, Rosde là một vị tử đạo. Là điểm nhắm của những cuộc bách hại đẫm máu dưới thời Cộng sản, giáo hội Công giáo tại Slovenia luôn là nguồn trợ lực và nâng đỡ ủi an cho dân chúng. Sau Thế chiến thứ hai, quốc gia với 2 triệu dân này bị sáp nhập vào Liên bang Cộng sản Nam Tư. Giáo hội chỉ tìm lại được tự do và sức mạnh vào năm 1991 sau khi Slovenia giành được độc lập. Số tín hữu Công giáo hiện chiếm đến gần 80% dân số. Rosde là người Slovenia thứ hai được tôn phong chân phước. Năm 1999, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong chân phước cho Đức Cha Anton Martin Slomsek, một vị giám mục sống vào thế kỷ thứ 19. Tin Vatican. Tòa Thánh sẽ cho công bố những đường hướng chỉ đạo về vấn đề tị nạn. Hôm 14 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Agostino Marchetto, thư ký Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn cho biết, từ đây cho đến cuối năm, Tòa Thánh sẽ cho công bố những đường hướng chỉ đạo về vấn đề người di dân và tị nạn. Đức Cha Marchetto nói với hãng thông tấn Sier của Hội đồng Giám mục Ý rằng, Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn đã phải bỏ ra 8 năm để soạn thảo văn kiện có tựa đề Người tị nạn, một thách đố cho tỉnh liên đới. Tài liệu là một quảng diễn về những đường hướng chỉ đạo đã được cho công bố năm 1992. Đức Thánh Cha Benedicto rất quan tâm đến vấn đề tị nạn. Trong chuyến bay từ Roma đến Manta hôm 17 tháng 4 vừa qua, Ngài nói rằng di dân là một thách đố lớn của thời đại mà tất cả chúng ta cần phải đáp ứng. Cuối tháng 5 vừa qua, Ngài cũng đã yêu cầu đón tiếp và giúp người di dân hội nhập. Theo Đức Thánh Cha, một trong những quyền cơ bản của con người là được đoàn tụ gia đình, tầm trú và tị nạn. Ngài kêu gọi các quốc gia hãy đưa ra những luật lệ và thủ tục hành chính cổ võ cho sự trao đổi hỗ tương. Tin Liên Hiệp Quốc. Tòa Thánh kêu gọi quan tâm đến những giá trị tinh thần trong việc phòng chống dịch bệnh SIDA. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 9 tháng 6 vừa qua, Đức cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, để chống lại những nguyên nhân sâu xa của dịch bệnh SIDA, không chỉ cần có kiến thức, phương tiện và kỹ thuật, mà còn cần phải được trang bị bằng những giá trị tinh thần và chăm sóc các bệnh nhân bằng tình yêu thương. Đức cha Migliore giải thích rằng, để phòng chống dịch bệnh SIDA, cần phải quan tâm đến những giá trị tinh thần như chiều kích nhân bản của tính dục, sự canh tân thiêng liêng và nhân bản của con người, nhờ đó mới có thể thay đổi cách cư xử với người khác. Tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, đại diện các quốc gia nhìn lại những nỗ lực đã thực hiện được trong cuộc chiến chống lại SIDA và phòng ngừa HIV. Mặc dù các báo cáo nói rằng nhiều tiến bộ đã đạt được trong việc phòng chống dịch bệnh, nhưng dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan mà thế giới vẫn không chặn đứng được. Theo vị đại diện của Tòa Thánh, dịch bệnh này chỉ có thể chặn đứng được khi phẩm giá con người được tôn trọng và luật luân lý tự nhiên gắn liền với bản tính con người được xem như một yếu tố thiết yếu trong những nỗ lực phòng chống dịch bệnh này. Tin New York. Một chương trình quảng cáo xe hơi nhân dịp World Cup có nội dung chế nhạo Công giáo. Hồi cuối tuần qua, một chương trình quảng cáo hiệu xe Hyundai của Đại Hàn đã sử dụng khung cảnh sinh hoạt của một giáo phái do những người hâm mộ cựu danh thủ bóng đá Argentina là ông Diego Maradona thành lập. Giáo phái này có tên bằng tiếng Tây Ban Nha là Iglesia Maradoniana, nghĩa là Giáo hội Maradona. Trong chương trình quảng cáo, một linh mục được các cầu thủ bóng đá tháp tùng tiến vào nhà thờ và hát kinh lạy chiên Thiên Chúa bằng tiếng Latin. Sau khi vị linh mục chúc hôn cho một đôi tân hôn, cộng đồng bắt đầu nhảy múa và ca hát, trong khi đó những người đóng vai thừa tác viên thánh thể bắt đầu chia sẻ bánh pizza cho mọi người. Sau màn trình diễn này, người kể chuyện trong chương trình quảng cáo nói, trên khắp thế giới, bóng đá là một tôn giáo. Nhưng đối với các tín đồ của một nhà thờ tại Argentina, điều này đã trở thành hiện thực. Nhiều người xem chương trình quảng cáo này là một hành động xúc phạm đến Công giáo. Cha Thomas Beck, dòng Đa Minh, Chủ tịch Học viện Đạo đức và Nhân vị Westchester tại Hoa Kỳ, đã lên án chương trình quảng cáo này. Mặc dù là một người đã sử dụng xe Hyundai trong nhiều năm, cha Beck nói rằng, Ngài cảm thấy phẫn nộ vì sự lố lăng của chương trình quảng cáo và xem đây như một xúc phạm đến niềm tin và thực hành Công giáo. Ngài yêu cầu phải tức khắc chấm dứt chương trình quảng cáo và xin lỗi 1,2 tỷ người Công giáo trên khắp thế giới. Tin Milano. Một vị hồng y người Ý kêu gọi đương đầu với thách đố của Hồi giáo. Trong thánh lễ an táng Đức cha Luigi Padovese, đại diện tông tòa Anatoly, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Hồng Y Dionysi Tetamanzi nói rằng, cái chết của vị giám mục này là một nhắc nhở về những nguy hiểm mà các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ cũng như tại Âu Châu đang gặp phải. Ngài kêu gọi người Công giáo Ý phải biết lắng nghe tiếng kêu, hay đúng hơn lời than vãn từ Thổ Nhĩ Kỳ sau cái chết của Đức cha Padovese. Kẻ sát hại Đức cha Padovese hiện đang bị các nhân viên an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ. Sau khi hạ sát vị giám mục, người này đã hô lớn, Allah Akbar, Thượng Đế Vĩ Đại. Điều này cho phép tin rằng cuộc thảm sát Đức cha Padovese do những người Hồi giáo cực đoan chủ mưu. trong khi các tín hữu Kitô tại Thổ Nhĩ Kỳ phải lo sợ trước làn sóng Hồi giáo cực đoan, Đức Hồng Y Tetamanji kêu gọi những người Công giáo Ý cũng hãy đương đầu với cùng một thách đố, bằng cách ngày càng ý thức về bản sắc Kitô của mình cũng như làm chứng khắp nơi và mọi lúc mà không sợ hãi. Cũng trong chiều hướng ấy, một vị giám mục tại Tây Ban Nha cương quyết không để cho người Hồi giáo được thờ phượng tại nhà thờ chính tòa giáo phận của ngài. Đức cha Demetrio Fernandez González, giám mục Córdoba, miền Nam Tây Ban Nha nói rằng, ngài sẽ không bao giờ cho phép người Hồi giáo được sử dụng nhà thờ chính tòa của giáo phận để cử hành thờ phượng. Nhà thờ chính tòa này trước đây là một đền thờ Hồi giáo, và đền thờ Hồi giáo này lại được xây cất ngay trên nền một nhà thờ Công giáo. Theo Đức cha González, chia sẻ nhà thờ chính tòa với người Hồi giáo là muốn nói rằng, người Công giáo hãy ra khỏi nhà thờ này. Ngài giải thích, nhà thờ chính tòa của giáo phận đã từng là một nhà thờ Công giáo trong 16 thế kỷ qua, trong khi người Hồi giáo chỉ mới đến từ 4 thế kỷ rưỡi nay. Ngài khẳng định, có những điều có thể chia sẻ và cũng có những điều không thể chia sẻ với người Hồi giáo. Nhà thờ chính tòa Córdoba là điều dứt khoát không thể chia sẻ với người Hồi giáo. Tin Bogota, Colombia. Các giám mục, linh mục, tu sĩ và các tổ chức bênh vực nhân quyền tại Colombia đang bị đe dọa. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức cha Jairo Jaramillo Monsalve, giám mục giáo phận Santa Rosa de Osos và Hội đồng Giám mục Colombia đã cho phổ biến một thông cáo, trong đó các ngài mạnh mẽ lên án việc nổ bom tại tòa giám mục Santa Rosa de Osos. Sáng ngày mùng 10 tháng 6 vừa qua, một trái bom đã phát nổ trước tòa giám mục Santa Rosa, khiến cho một phần của mặt tiền bị hư hại. Trong thông cáo, các đức giám mục Colombia lên án những hành động mà các ngài xem như một cuộc tấn công trực tiếp nhắm vào giáo hội. Với thông cáo này, các đức giám mục Colombia cũng nhấn mạnh rằng các linh mục giáo phận Santa Rosa de Osos cương quyết khước từ mọi thể hiện bạo động vốn đi ngược lại với những nỗ lực thực hiện hòa bình, tôn trọng và đối thoại. Riêng đức cha Camilo Bizano, giám mục giáo phận Barranca Bermeja, miền Trung Colombia, cũng đưa ra một thông cáo sau khi cơ quan cứu trợ của dòng tên và các tổ chức bênh vực nhân quyền bị đe dọa. Trong thông cáo, đức cha Bizano trích dẫn một số giáo huấn của đức Gioan Phaolô đệ nhị để khẳng định tính bất khả xâm phạm của những quyền con người cũng như lên án bạo động. Tin Scotland. Các đức giám mục Scotland đang chuẩn bị đón tiếp đức Thánh Cha vào tháng 9 tới đây. Theo chương trình, trong chuyến viếng thăm Anh Quốc, đức Thánh Cha sẽ dâng thánh lễ tại công viên Bella Houston ở Glasgow, Scotland vào ngày 16 tháng 9. Trong một thông cáo được cho công bố hôm mùng 9 tháng 6 vừa qua, sau phiên họp giữa một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Scotland và thị xã Glasgow ngày mùng 4 tháng 6 vừa qua, các đức giám mục Scotland cho biết rất vui mừng khi thị xã Glasgow sẵn sàng cho sử dụng công viên Bella Houston để đón tiếp đức Thánh Cha. Thành phố này sẽ được nhiều lợi ích lớn lao từ chuyến viếng thăm. Cũng chính tại đây mà đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã cử hành thánh lễ nhân dịp viếng thăm Scotland hồi năm 1982. Trong thánh lễ, đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc lại lịch sử của giáo hội tại Scotland kể từ thời hai thánh Ninian và Kentigern rao giảng tin mừng cho đến thời kỳ phục hưng vào thế kỷ thứ 20 sau khi bị Anh giáo đàn áp. Tin Orissa, Ấn Độ. Các linh mục cho hãng thông tấn Công giáo UK News biết, trong tuần qua, các phần tử Ấn giáo cực đoan đã tấn công các tín hữu Kitô tại hai nơi khác nhau trong bang Orissa. Cha Alfonso Topo, tổng đại diện của giáo phận Sambalpur, nói, chúng tôi không thể cầu nguyện, họp mặt với nhau và ăn uống chung với nhau. Đức cha Sarat Chanda Nayak, giám mục giáo phận Benhampur, cũng lên án các cuộc tấn công. Ngài nói rằng, khủng bố dân chúng là một hành động không thể chấp nhận được. Ngài yêu cầu chính phủ phải có những biện pháp thích đáng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những tiếng nói ảnh hưởng đến sự tiến triển của thần học Công giáo trong thế kỷ thứ 21, do Mai Hương trình bày.
Những thay đổi dân số trong giáo hội Công giáo đã cho phép những tiếng nói mới xuất hiện và giúp phát triển nền thần học Công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trên đây là ý kiến chung mà nhiều nhà thần học đã đưa ra tại đại hội thường niên lần thứ 65 của Hội Thần học Công giáo Hoa Kỳ. Trong những tiếng nói mới mà các nhà thần học Hoa Kỳ nói đến có tiếng nói của các phụ nữ và các nền văn hóa Phi Châu, Latin và Á Châu. Những tiếng nói mới này giúp hiểu một cách sâu sắc hơn những gì mà Kinh Thánh muốn nói với một giáo hội đã từng bị thống trị bởi tư tưởng thần học Âu Châu trong hàng bao thế kỷ. Từ chứng từ hay công tác mục vụ trong những cộng đồng nghèo và bị đẩy ra bên lề tại Hoa Kỳ và trên khắp thế giới, những tiếng nói mới này đã mở rộng tư tưởng thần học truyền thống, đồng thời kêu gọi phải nhìn nhận sự khác biệt vốn có thể củng cố giáo hội để đương đầu với những thách đố ngày càng nhiều trong thế kỷ 21. Cha Brian Massingale, giáo sư phụ khảo về thần học tại Đại học Marquette, nói rằng những tiếng nói mới này cho phép người Công giáo thuộc mọi khuynh hướng khác nhau có thể hòa nhập vào cảm nghiệm chung của toàn thể nhân loại. Cha Massingale giải thích rằng các nhà thần học Hoa Kỳ đang cố gắng xây dựng một nền thần học Công giáo thực sự là Công giáo, nghĩa là không còn lệ thuộc hay quy hướng vào thần học Âu Châu nữa. Theo nữ tu Jami, giám đốc Học viện Nghiên cứu Công giáo Da Đen thuộc Đại học Xavier, bang Louisiana, sở dĩ có nỗ lực muốn đưa những tiếng nói không được biết đến vào sự phát triển thần học tại Hoa Kỳ là bởi vì hiện nay người Công giáo hậu duệ của người Âu Châu không còn là số đông trong giáo hội Công giáo tại nước này nữa. Trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn Công giáo Hoa Kỳ, nữ tu Jami giải thích, một khi bạn ở vào vị trí thiểu số mà vẫn nắm giữ quyền lực nhưng lại không có nhân sự, thì chúng tôi buộc phải làm điều mà Công đồng Vatican II dạy làm từ lâu, là mọi người đều được kêu gọi vào sự thông hiệp. Chúng tôi phải tìm kiếm sự lãnh đạo từ mọi gia đình văn hóa. Sự lãnh đạo này không chỉ giới hạn bên trong giáo hội và các tác vụ của giáo hội, mà còn phải kéo dài đến sự phát triển thần học. Theo nữ tu này, giáo huấn của Công đồng Vatican II vẫn còn bị che khuất. Các nhà thần học phải là những người biết đọc các dấu chỉ của thời đại. Họ cần phải nhìn vào những phát triển lịch sử, văn hóa và tự hỏi, Chúa muốn mình phải làm gì để tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô? Cha Fernando Segovia, một người Mỹ gốc Cuba, hiện đang là giáo sư Tân Ước và lịch sử Giáo hội Tiên Khởi tại phân khoa thần học thuộc Đại học Vanderbilt, nói rằng, sở dĩ có những tiếng nói mới xuất hiện là nhờ cánh cửa học vấn được mở ra cho mọi người. Theo cha, nếu trước đây có những người Mỹ gốc Tây Ban Nha hay Phi Châu được nhận vào học cấp cử nhân hay tiến sĩ thần học, thì ngày nay có lẽ tình thế đã thay đổi. Chuyên nghiên cứu về sự xuất hiện của những nền thần học của các nhóm Kitô thiểu số trong các nền văn hóa Tây Phương, cha Segovia cho rằng, càng có nhiều tiếng nói và gương mặt, thì tiếng nói của giáo hội càng mạnh. Những thay đổi về dân số vào cuối thế kỷ 20 tại Hoa Kỳ và tại các nước sẽ tiếp tục làm thay đổi bộ mặt của Kitô giáo. Về phần mình, cha Phan Đình Cho, người Việt Nam, hiện đang là giáo sư về tư tưởng xã hội của Công giáo tại Đại học Georgetown của dòng tên và đồng chủ tịch Hội Thần học gia Công giáo Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lắng nghe tiếng nói của những người vốn không được lắng nghe trong thần học công giáo. Phát biểu tại Đại hội các nhà thần học công giáo Hoa Kỳ, cha Cho nói rằng, thần học tại các giáo hội Á Châu xuất phát từ những sinh hoạt của quần chúng hơn là từ giới khoa bản. Cha khẳng định, chúng tôi làm thần học như một cảm nghiệm về giáo hội trong bối cảnh cuộc sống hàng ngày. Theo nhà thần học này, giáo hội tại Á Châu là người của Chúa giữa dân Chúa, do đó cần phải luôn luôn hiểu rằng chúng ta không hiện hữu cho chính mình. Mục đích của giáo hội không phải là chiêu mộ dân chúng vào trong giáo hội và gia tăng con số hay thiết lập giáo hội bằng cách xây dựng nhiều nhà thờ hơn, mà là thực thi sứ mệnh tiên tri, nghĩa là nhận ra rằng Thiên Chúa hiện diện xuyên qua việc cử hành cuộc sống. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn CNS, cha Cho nói rằng Ngài đã chứng kiến việc các đức giám mục Á Châu hòa mình với các cộng đồng tín hữu địa phương để hiểu một giáo xứ sinh hoạt như thế nào và tác vụ được thực thi như thế nào, hầu hiểu rõ hơn về thần học công giáo. Giáo sư thần học người Việt Nam này nói, mỗi lần các đức giám mục Á Châu tham dự một cuộc hội thảo tại một thành phố, các ngài luôn đến gặp gỡ dân chúng, ăn thức ăn của họ, uống nước uống của họ và ở lại với họ. Nữ tu Jami cho rằng, vì dân chúng tiếp tục tản mát khắp nơi và dấn thân vào đời sống giáo xứ, cho nên thần học cần phải phản ánh nhiều hơn kinh nghiệm của họ. Vị nữ tu này nói rằng, tính đa diện trong giáo hội địa phương lẫn giáo hội hoàng vũ không phải là một điều phụ thuộc, mà là một chương trình của Chúa. Thiên nhiên sẽ như thế nào nếu chỉ có một loại chim hay một loại cây? Nếu sự khác biệt là một khía cạnh của công cuộc tạo dựng, thì chúng ta cũng phải đón nhận nó như một món quà của Chúa. Và thay vì sợ sự khác biệt của người khác, chúng ta cần phải xem đó như một cơ may.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng của bài viết Linh mục Con người đối thoại của tác giả Francisco Xavier Tiến Dân. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Đối thoại với lương dân. Sau nhiều năm, do hoàn cảnh lịch sử, có thể nói chúng ta giữ đạo nhiều hơn là truyền đạo. Linh mục cũng thế, chúng ta thi hành việc quản trị, điều khiển, bảo tồn và phát triển đức tin nơi giáo xứ của mình nhiều hơn, nếu không muốn nói là hiếm khi truyền đạo cho lương dân. Đây có thể là thời điểm thuận tiện để ta đến với lương dân, vì đó cũng là trách nhiệm mà giáo hội ủy thác cho linh mục. Chúng ta hãy nghe sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục khuyên. Sau hết, các ngài phải đặc biệt coi sóc tất cả những người chưa nhận biết Chúa Kitô là đấng cứu chuộc mình. Tuy nhiên, làm sao chúng ta có thể coi sóc lương dân nếu chúng ta không đến với họ? Lùi về lịch sử, chúng ta khâm phục các nhà truyền giáo Tây Phương. Họ đến từ một nền văn hóa khác, hoàn toàn xa lạ, không biết ngôn ngữ, chưa rành tập tục, thế mà các ngài đã đi vào các làng mạc, đến cả những vùng rừng núi heo hút để đem tin mừng đến cho cha ông chúng ta. Thế thì tại sao chúng ta không có những sáng kiến trong hoàn cảnh hiện tại, hay ít ra cũng bắt chước các ngài để đối thoại, đem tin mừng cho lương dân trong xã hội hôm nay? Ở miền Bắc, Do bị tuyên truyền lâu nay, nên nhiều làng lương dân xem các làng công giáo như những người sống xa lạ, theo tây, kẻ thù của dân tộc. Chúng ta cố gắng thiết lập tương quan để giải thích đạo ta là đạo tình yêu, không thờ ngoại bang, nhưng yêu tất cả mọi người. Cũng nói cho họ biết là, ngay cả chủ nghĩa cộng sản cũng nhận từ ngoại bang, từ Tây Phương. Vấn đề không phải là đạo ấy có nguồn gốc từ đâu, song là sứ điệp của đạo ấy mang đến cho con người. Cha xứ tìm tất cả những dịp thuận lợi để tiếp xúc, giúp đỡ người lương dân. Dịp nhận chức linh mục, ta có thể mời bạn bè thầy cô lương dân để tỏ lòng biết ơn. Dịp Noel thì khuyến khích các gia đình, các học trò mời bạn bè lương dân về dự lễ. Chính linh mục có thể mời thầy cô dùng tiệc sau lễ Noel, nhân tiện giải thích về mầu nhiệm nhập thể trong bài giảng cho lương dân hiểu. Ngoài ra, có thể mở các lớp dạy ngoại ngữ, lớp bồi dưỡng và dịp hè cho các em lương dân học miễn phí. Khi có gia đình lương dân qua đời, chúng ta có thể phúng điếu, thăm viếng và nâng đỡ họ, hay mở các tủ thuốc tình thương giá rẻ cho mọi người trong vùng. Có lần tôi đi thăm cha Bosco Nguyễn Văn Đình ở Cù Lao Diên. Chiều tối, tôi thấy từng đoàn người lương dân vào xin hoặc mua thuốc ở tu viện Francisco. Tôi mạo muội hỏi một người lương dân, sao chị không mua thuốc ở trạm xá nhà nước mà lại vào đây? Chị trả lời, thuốc của ông cố là thuốc thật. Chỉ một câu trả lời ấy thôi, tôi thầm cảm ơn Chúa vì người phụ nữ này, dù chưa nhận được phép rửa tội, thì tâm của chị đã ở nơi người Công giáo, nơi đức tin người Kitô giáo rồi. Hay là chúng ta có thể khuyến khích mỗi gia đình Công giáo kết nghĩa với một gia đình lương dân? Về mặt này, chúng ta phải thừa nhận đức cha Nguyễn Văn Nhơn, giám mục Đà Lạt, đã có một thành công lớn trong công cuộc truyền giáo. Không chỉ ngài trực tiếp đối thoại, gặp gỡ lương dân, nhất là anh chị em dân tộc thiểu số. Ngài còn đề nghị các gia đình Công giáo trực tiếp đỡ đầu các gia đình dân tộc. Nhờ các tương quan, nhờ các cuộc gặp gỡ với các gia đình Công giáo, nhiều anh chị em dân tộc đã nhận lãnh bí tích rửa tội đến với tin mừng tình yêu. Kết luận, mỗi con người không phải là một ốc đảo, sống là sống với và sống cho người khác. Ai đó đã thốt lên, giết người rồi ta ở với ai, sống với người khác thì cần đối thoại. Ngôn ngữ Việt Nam thật hay khi sử dụng danh từ người ta, nghĩa là trong người có ta và trong ta có người. Ngôn ngữ càng hay hơn khi dùng chữ người khác, nghĩa là người luôn khác ta và ta luôn khác người. Vì cách biệt nên con người cần đối thoại để giảm bớt khoảng cách, để người khác dần dần trở thành người ta. Linh mục là người của mọi người, là người làm dâu trăm họ, nên các ngài cần đối thoại hơn bao giờ hết. Khi đối thoại, không chỉ bằng lời, mà bằng cả cuộc đời, linh mục theo gương Đức Kitô nhập thể, sống giữa muôn người để thiết lập các tương quan, giao hòa giữa người với người và giao hòa giữa người với Thiên Chúa, để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Cuộc đối thoại tuyệt vời nhất chính là hy lễ được dâng lên bàn thờ mỗi ngày. Nơi đó, cộng đoàn dân Chúa, các chi thể khác biệt cùng hiệp nhất với nhau trong thân thể nhiệm màu của Đức Kitô, như bản hòa tấu kết hiệp bởi muôn cung đàn, để cùng dâng lên Chúa Cha lời cảm tạ tri ân vì ân huệ cuộc sống, đức tin và nhất là vì con người luôn có khả năng nói chuyện được với nhau sau những bất đồng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, để kết thúc năm linh mục, các linh mục từ khắp nơi trên thế giới đã tập trung tại một buổi canh thức cầu nguyện tại quảng trường Thánh Phêrô vào tối thứ năm ngày 10 tháng 6 với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Và trong buổi canh thức này, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi đã được các linh mục từ khắp nơi trên thế giới gửi về. Đức Thánh Cha nói về tầm quan trọng của việc cầu nguyện và bí tích thánh thể trong đời sống của các linh mục. Ngài đã bảo vệ vai trò của đời sống độc thân và nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tin tưởng rằng Chúa sẽ ban cho giáo hội nhiều ơn thiên triệu. Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của mối quan hệ cá nhân của mỗi linh mục với Chúa Giêsu Kitô trước khi người đó ra đi và thực hiện trọn vẹn ơn gọi của mình. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện, việc mà Ngài gọi là chuyên ngành của linh mục, nêu ra mẫu gương của Chúa Kitô, đấng đã dành trọn cuộc đời của Ngài thi hành tác vụ linh mục, như được trình bày trong các sách phúc âm. Đức Thánh Cha nói, nếu một linh mục thờ ơ lãnh đạo với sự chăm sóc chính linh hồn của mình, người đó sẽ không bao giờ có thể yêu mến người khác một cách trọn vẹn. Đức Thánh Cha khích lệ các linh mục hãy dành thời gian họ cần phải có để nuôi dưỡng chính linh hồn của mình thông qua việc cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta để chúng ta có những quyết định đúng đắn nếu chúng ta kết hợp với Ngài bằng cách năng cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng đã hướng sự chú ý về mẹ Teresa như là một mẫu gương của một tình yêu vứt bỏ cả chính mình, nhằm đạt tới sự từ bỏ. Đức Thánh Cha đã nhắc lại rằng, mẹ Teresa luôn đặt một nhà tạm tại trung tâm của mỗi cộng đoàn mới. Theo cách đó, mẹ luôn giữ thánh thể như là trung tâm của đời sống cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, các linh mục phải sống bí tích thánh thể để nhắc nhở những ai hiện diện rằng bí tích thánh thể không phải là một sự đóng kín với phần còn lại của thế giới, nhưng bí tích thánh thể mở ra cho những nhu cầu của thế giới. Đức Thánh Cha đã khuyến khích các thần học gia hãy can đảm hiện diện trong một thế giới đang loại trừ Thiên Chúa, đang loại trừ tin mừng của Ngài. Rút ra từ sự phân biệt của Thánh Bonaventura, Đức Thánh Cha cảnh báo một thần học của sự kiêu căng. Một thần học chỉ làm cho Chúa đơn thuần như là một đối tượng, hơn là một chủ thể đang nói với chúng ta. Thay thế vào đó, Đức Thánh Cha nói, các linh mục phải tham gia vào trong một thần học kích thích bởi tình yêu, một thần học đối thoại với tình yêu và dẫn đến sự hiểu biết hơn về người mình yêu. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy can đảm đi xa hơn chủ nghĩa thực dụng và hãy khiêm tốn đủ để không chạy theo những mốt phù phiếm nhất thời. Thay vào đó, sống theo đức tin tuyệt vời của giáo hội ở mọi thời điểm. Đức Thánh Cha nói, cái lớn thực sự trong giáo hội là các vị thánh. Chúng ta phải rút ra được những chất bổ dưỡng từ họ. Có một câu hỏi đặt ra trực tiếp với Đức Thánh Cha về ý nghĩa đích thực và sâu xa của đời sống độc thân của giáo sĩ. Đức Thánh Cha đã bắt đầu bằng cách nhấn mạnh nền tảng của chức linh mục là việc cử hành bí tích thánh thể. Đức Thánh Cha nói, Chúa Kitô đã lôi kéo chúng ta vào trong Ngài, cho phép chúng ta nói cho Ngài và với Ngài. Ngài là linh mục đích thực muôn đời. Vào lúc này đây, Ngài hiện diện trong thế giới ngày hôm nay, bởi vì Ngài kéo chúng ta vào trong Ngài. Đời sống độc thân của linh mục phải được hiểu trong ánh sáng của sự thống nhất với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, chúng ta đang tiến về phía trước của sự sống lại, một cuộc sống nơi chúng ta sẽ vượt ra ngoài đời sống hôn nhân. Do đó, đời sống độc thân chỉ đơn giản là một cái nhìn trước, một sự cảm nếm trước được thực hiện bởi ân sủng Chúa, cái đã lôi kéo chúng ta lại với thế giới của những người sống lại, và giúp chúng ta vượt qua chính bản thân mình. Trong một thế giới, nơi người ta chỉ nghĩ về hiện tại và quên lãng tương lai và đời sống vĩnh cửu, đời sống độc thân của linh mục là một nhân chứng và nhắc nhở sống động về thực tại của thế giới này. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế giới không hiểu được điều này, bởi vì trong một thế giới nơi không có một chỗ cho Chúa, đời sống độc thân là một điều nhục nhã. Trả lời cho câu hỏi, các linh mục có thể làm gì để giúp những thế hệ ơn gọi mới? Đức Thánh Cha cảnh báo chống lại cám dỗ biến ơn gọi linh mục chỉ là một công việc nhằm để thu hút một số lượng lớn hơn đến với chức linh mục. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ơn gọi là ơn gọi xuất phát từ Chúa, chứ không phải từ những việc làm của chúng ta. Chúng ta phải tránh dành những thứ đó vào tay mình. Chúng ta nên kiên trì cầu nguyện cho những ơn gọi và chờ đợi với niềm tin tưởng và khiêm tốn, Chúa sẽ đáp trả những lời cầu nguyện của chúng ta. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các linh mục sống chức linh mục của họ trong một cách có sức thuyết phục. Vì thế, những người trẻ có thể nhìn thấy một mẫu gương của đời sống ơn gọi cách trọn vẹn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thân ái chào các bạn. Đặng Thế Dũng đã chia sẻ với các bạn về những phương thế để giúp mình ý thức về quan niệm mình đang có về cuộc sống, để rồi có thể thay đổi canh tân những yếu tố nào không tốt trong quan niệm đó. Các bạn còn nhớ những điểm đó hay không? Trước hết, đó là thái độ căn bản nơi chính đương sự, sẵn sàng đối diện với thực trạng của mình, một cách khách quan, không lo sợ che giấu, nhất là che giấu những khuyết điểm, những tật xấu. Bởi vì bao lâu ta không dám đối diện với thực trạng của mình, bao lâu ta cố tình làm ngơ hay che giấu những khuyết điểm hay những tật xấu, thì bấy lâu ta chưa thể nào tiến tới trên con đường canh tân quan niệm và do đó canh tân nếp sống của mình. Để thực hiện điều này, nghĩa là dám nhìn thẳng vào thực trạng của mình, thì cần phải có sự can đảm và khiêm tốn. Đây không phải là điều dễ làm đối với các bạn trẻ. Những kẻ hoặc còn nhút nhát sợ hãi, hoặc quá kiêu ngạo đề cao chính mình. Người trẻ thường khó mà nói lời xin lỗi, tôi đã lầm. Vậy các bạn hãy cố gắng tập làm điều này, tập cho mình có thái độ khiêm tốn, chấp nhận những khuyết điểm, những tật xấu, những lỗi lầm của mình. Không phải chấp nhận để rồi cứ sống như vậy mãi, nhưng đây là chấp nhận một cách khách quan thực trạng của mình, rồi cố gắng canh tân sửa chữa. Đó là điều thứ nhất, căn bản đầu tiên cần thực hiện để bắt đầu canh tân đời sống. Sau khi luyện tập cho mình có được thái độ căn bản là can đảm và khiêm tốn chấp nhận thực trạng của mình một cách khách quan, thì các bạn có thể bước sang thực hiện điểm thứ hai như Đặng Thế Dũng đã nói, đó là để cho đời sống, để cho những biến cố trong đời sống chất vấn mình, đặt vấn đề cho mình. Nói một cách khác, ta hãy trả lời cho những vấn đề mà đời sống đặt ra cho ta. Công thức này có nghĩa như thế nào? Công thức hãy để cho đời sống chất vấn mình là công thức của nhà phân tâm học nổi tiếng, ông Viktor Frank. Ông đề nghị mỗi người hãy sẵn sàng để cho đời sống đặt vấn đề chất vấn mình, để dùng đó như là dịp biết rõ mình là ai và yêu thích điều gì. Ông Viktor Frank nhận xét cách chung là chúng ta thường có thái độ chất vấn đời sống hơn là để cho đời sống chất vấn mình. Chúng ta chất vấn đời sống khi đặt ra những câu hỏi như, ngày hôm nay sẽ mang lại cho tôi điều gì? Ai sẽ yêu thương tôi? Điều gì có thể xảy ra cho tôi trong năm nay? Khi chúng ta đặt những câu hỏi như thế, đó là chúng ta có thái độ chất vấn đời sống. Bây giờ ngược lại, để cho đời sống chất vấn mình, thì câu hỏi sẽ được đổi ngược lại là, tôi sẽ mang lại điều gì cho ngày hôm nay? Thay vì hỏi, ngày hôm nay mang lại cho tôi điều gì? Và hỏi, tôi yêu thương ai? Thay vì hỏi, ai yêu thương tôi? Trong suốt ngày sống, nếu chúng ta để cho đời sống, những biến cố trong đời sống chất vấn mình, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải trả lời nhiều điều lắm, và từ đó mà biết được mình là ai và là như thế nào. Đây là một thí dụ cụ thể của thái độ để cho đời sống chất vấn mình. Mời các bạn theo dõi thí dụ sau đây. Một người không đẹp trai, không có sức thu hút gì cả, hơn nữa lại là người nghèo khổ. Người đó, nếu đến với ta, thì sẽ chất vấn ta về tình thương của ta đối với con người như thế nào. Ta không hỏi ai yêu thương tôi, nhưng phải trả lời cho câu hỏi ngược lại là tôi thương ai? Và tôi có thương thật sự người xấu xí, nghèo túng mà ta gặp ngay bên cạnh không? Thái độ của ta trả lời cho sự chất vấn này. Người nghèo chất vấn ta, nói lên cho ta biết mình có thái độ như thế nào đối với con người. Mình có thật sự là con người quảng đại hay không? Vô vị lợi khi làm ơn cho kẻ khác hay không? Hay mình chỉ là con người vụ lợi? Ai mình thích thì mình giúp. Ai có thể mang lại lợi lộc cho mình thì mình thích. Với thái độ mà ta gọi là thái độ cho những biến cố đời sống chất vấn mình, thì chúng ta sẽ dễ dàng quan sát mình nhiều dịp lắm. Chẳng hạn như, cái chết của một người thân yêu chất vấn ta về niềm tin của mình, về sự sống sau cái chết, về việc ta có thể rút ra được kinh nghiệm sống như thế nào để có thể vượt qua thử thách đau buồn, cô đơn vì bị mất đi người thân. Một ngày đẹp trời đến với ta, chất vấn ta xem mình có khả năng vui hưởng một ngày đẹp trời hay không. Sự im lặng thanh vắng một mình, chất vấn ta xem ta có thích vui sống. Chất vấn xem ta có thích sống với cõi nội tâm của mình, sống với chính mình hay không. Chất vấn ta xem ta có khả năng đùa vui hay không. Một người xa lạ chợt xuất hiện đến với mình, chất vấn ta xem ta có khả năng cởi mở đón nhận, thông cảm với kẻ xa lạ hay không. Sự thành công hay thất bại, chất vấn ta về quan niệm của mình đối với sự thành công hay thất bại như thế nào. Sự đau khổ, chất vấn ta xem ta có khả năng vượt qua đau khổ để trưởng thành, mặc cho những nghịch cảnh xảy đến hay không. Những phê bình công kích của người khác, chất vấn ta xem ta có khả năng giữ vững tin tưởng vào chính mình hay không. Đó là một số trường hợp tượng trưng. Và nếu các bạn chú ý quan sát và suy tư thêm, thì chắc chắn các bạn sẽ tìm ra được nhiều câu hỏi khác nữa mà đời sống hay những biến cố trong đời sống đặt ra cho mình. Mỗi ngày đều có những điều xảy ra, những con người cụ thể đặt ra vấn đề cho ta giải quyết, khơi dậy những phản ứng của chính mình. Và qua những phản ứng của mình, trước những biến cố đời sống, ta có thể biết được mình như thế nào. Vậy chúng ta có thể hiểu công thức hãy để cho đời sống chất vấn mình theo nghĩa này là hãy quan sát những phản ứng của ta đối với những biến cố xảy ra trong đời sống mình, và quan sát những phản ứng này xem ta đáp lại như thế nào trước những chất vấn đó. Điều này sẽ giúp ta hiểu được chính mình, hiểu về quan niệm sống của mình để rồi có thể canh tân quan niệm đó. Chúng ta cũng cần lưu ý điều này là đôi khi những câu trả lời của chúng ta cho những biến cố đời sống không phải là những câu trả lời khách quan mà là những câu trả lời thiên lệch, bởi vì chúng ta bị mù quáng, bị làm nô lệ cho một điều gì đó. Đây là hiện tượng mà các nhà tâm lý gọi là sự không chú ý có chủ ý, nghĩa là điều gì ta không thích nghe hay không thích nói thì ta không chú ý đến. Ta không thích nghe người khác thì cứ mỗi lần sự không chú ý có chủ ý này làm cho ta lầm tưởng về chính mình, về thực trạng của mình. Chính vì thế, để tránh nguy hiểm này được nhiều chừng nào hay chừng ấy, các nhà tâm lý giáo dục đã khuyên chúng ta ngay từ đầu là hãy có thái độ sẵn sàng, khách quan, đón nhận thực trạng của mình, xấu cũng như tốt, không thiên lệch hay thiên vị với chính mình. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Một cô giáo tiểu học kể lại kinh nghiệm đáng ghi nhớ trong nghề giáo dục của mình như sau. Nhìn cái áo thun màu xám treo trên ghế, làm tôi nhớ lại Tuấn Tú, một cậu bé tuy đẹp trai xứng với tên gọi, nhưng lại rất đáng thương. Cậu sống trong mặc cảm, vì hồi đó cha mẹ cậu đang trên bước đường ly dị sau những cuộc gây cấn bất hòa liên tiếp xảy ra. Tuấn Tú là đứa con trai duy nhất, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Bẩm sinh, Tuấn Tú vốn là cậu bé có tính tình vui vẻ, trí thông minh sắc bén, học giỏi và luôn sẵn sàng cộng tác với chúng bạn trong các sinh hoạt học đường. Nhưng rồi, từ ngày cha mẹ cậu nộp đơn xin ra tòa ly dị, bỗng dưng, nơi cậu có sự thay đổi bất ngờ như trở bàn tay, làm ai cũng phải ngạc nhiên. Tôi thắc mắc tự hỏi, mình phải làm gì bây giờ? Cần nói gì để giúp cha mẹ Tuấn Tú hiểu rằng, lý do đưa đến những thất bại bất ưng của cậu trong việc học vấn là chỉ vì cậu thất vọng và bất mãn trước sự bất hòa thuận của cha mẹ. Thế rồi một tư tưởng lóe lên trong đầu óc tôi. Một cách kín đáo và hết sức tế nhị, tôi mời cha mẹ của Tuấn Tú đến văn phòng vào cùng một ngày và cùng một giờ hẹn. Nhưng họ không hay biết, mỗi người đều tưởng rằng chỉ có một mình họ với tôi mà thôi. Đến ngày hẹn, cả hai cha mẹ đều trình diện đúng giờ, và họ ngạc nhiên khi thấy mình cùng đối diện với tôi. Ngồi đối diện với tôi, họ nhìn nhau với vẻ lúng túng ngại ngùng, nhưng không nói với nhau một lời nào. Tôi bình thản trình bày cho đôi phụ huynh về kết quả đáng tiếc trong việc học, cũng như về hạnh kiểm thay đổi của Tuấn Tú trong thời gian gần đó. Tôi tìm mọi cách gián tiếp và trực tiếp để họ hiểu được tầm quan trọng và ảnh hưởng tiêu cực sự bất hòa của họ trong đời sống của con họ. Thế nhưng, xem ra lời nói của tôi chỉ vô ích. Tôi tự nhủ, cần phải có bằng chứng gì cụ thể, may ra mới thuyết phục họ được. Tôi sực nhớ ra và mau mắn tìm lại được tờ giấy mà Tuấn Tú đã vò nhăn nhó, rồi nhét vào kẽ ghế ngồi mấy hôm trước đó. Tôi lặng lẽ đặt tờ giấy trên bàn, vuốt thẳng trước mặt cha mẹ Tuấn Tú, rồi trao cho bà mẹ đọc trước. Đó là tờ giấy làm bài luận, nhưng trên giấy chỉ có một hàng chữ duy nhất được lặp đi lặp lại cả trăm lần, và viết chằng chịt trên cả hai mặt của tờ giấy. Mẹ Tuấn Tú chăm chú đọc kỹ trang giấy một lúc, rồi trao tờ giấy cho chồng bà. Ông nheo mắt, nhăn mặt, như không biết phải đọc gì trên tờ giấy đó. Nhưng từ từ, mặt ông trở nên bình thản hơn. Ông chăm chú theo dõi từng hàng chữ, từng nét bút, và thời giờ hầu như đứng lại chờ đợi ông. Sau cùng, ông cẩn thận gấp tờ giấy lại và bỏ vào túi, rồi quay mặt sang nhìn vợ. Hai cặp mắt chăm chú nhìn thẳng vào nhau, như đã đọc hết những ý nghĩ thầm kín ẩn giấu trong ánh mắt của mỗi người. Hai bàn tay từ từ mở ra, xích lại gần, để siết chặt lại với nhau. Mẹ Tuấn Tú nhẹ nhàng lau giọt lệ bên khóe mắt, rồi nhìn lên mỉm cười với chồng bà. Cả hai đứng dậy. Ông lấy áo choàng giúp bà xỏ tay áo, rồi hai ông bà cùng nắm tay ra về. Tôi đưa mắt nhìn theo ông bà mất hút dần cuối hành lang của trường học, và không khỏi xúc động vì sung sướng. Tôi chỉ còn biết vui mừng cảm tạ Chúa, vì đường lối hoạt động của Ngài thật kỳ diệu, nhiệm màu. Tuy tôi chẳng biết nói gì, nhưng chính Ngài đã đặt vào tâm hồn mỗi người một thứ ngôn ngữ hùng biện hơn lời nói. Ngài đã dẫn tôi tìm được tờ giấy vở nhăn nhó, trong đó gói ghém tất cả sự cay đắng ngậm ngùi của người con nhỏ, với trái tim bị dày vò, nặng trĩu vì khổ đau. Trên tờ giấy, chỉ vọn vẹn một câu nói, chỉ một hàng chữ. Ba ơi, mẹ ơi, con thương ba mẹ lắm, con yêu mến ba mẹ thật nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn! Thật vậy, tình thương là thứ ngôn ngữ quốc tế, ai ai cũng có thể hiểu được. Ở đâu có tình thương, hoặc ở đâu thiếu vắng tình thương, thì cho dù không một lời nói, nhưng cũng vẫn có thể nhận ra, và đều có thể cảm nghiệm được. Tình thương là thứ lương thực chính yếu, có thể nuôi dưỡng không những tinh thần, mà còn cả thể xác nữa. Tình yêu là của ăn, mà tất cả mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, đều đói khát và tìm kiếm bằng cách này hay cách khác. Thiếu vắng tình yêu, tinh thần sẽ ủ rũ, thể xác cũng sẽ bị hao mòn, khác nào cây cỏ thiếu nước vậy. Vì không thể sống mà không yêu thương, nên tất nhiên sẽ phải đi tìm sự bù trừ nào đó, hoặc tích cực, hoặc tiêu cực, hoặc qua sự thụ động buông xuôi như nạn nhân bất lực, hoặc bằng phản ứng báo oán trả thù. Quý vị và các bạn thân mến! Thảm cảnh ly dị, ly thân, sống chung chạ, tái hôn, tái giá, bỏ rơi con cái là một trong những hình thức bù trừ và là thứ bệnh tâm lý tinh thần đang lây lan khắp nơi trên thế giới và đang ngấm ngầm phá hại biết bao gia đình, làm chết ngột mầm sự sống của bao tâm hồn non trẻ vô tội. Họ tưởng rằng chia tay nhau để tìm được hạnh phúc, để được tự do độc lập. Nhưng thực sự, họ đang lao đầu vào hố sâu của bất hạnh và sự chết, bởi vì họ tự cắt đứt sợi dây tình thương liên kết họ với nhau, với con cái và với Thiên Chúa, là nguồn tình yêu, là nơi nương tựa, là thuẫn mộc che chở vững chắc. Tìm đâu ra được thần dược chữa lành thảm cảnh đói khát tình thương và những vết thương lòng, nếu không biết chạy đến với Thiên Chúa? Thiên Chúa chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa chân thật, vì là Thiên Chúa của tình thương, là Cha nhân từ giàu lòng xót thương. Nhìn con Thiên Chúa chết đau thương trên thập giá, chúng ta sẽ hiểu được phần nào yêu thương là gì. Đâu là giá đắt đỏ quá chừng của tình yêu Thiên Chúa? Phải thực hiện yêu thương như thế nào? tình yêu chân thành được thể hiện bằng cách nào và đến mức độ nào. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ đầy yêu thương, chúng con cảm tạ Chúa vì đã thương cho chúng con cảm nghiệm được tình thương của Chúa trong những cơn thử thách, những lúc gặp gian nan khốn khổ. Tuy nhiều lúc chúng con không dám mơ ước gì, cũng không biết cầu xin điều chi, nhưng Chúa đã thấu tỏ và đã can thiệp đúng lúc với tình thương thật tế nhị không thể ngờ được. Xin tình thương quan phòng của Chúa tiếp tục che chở và dẫn đưa chúng con tới nơi Chúa muốn. Bởi vì có Chúa hiện diện gần kề trong cuộc sống, chúng con sẽ không còn phải lo chi nữa. Amen.
Ân nghĩa của Ngài đời đời con hát mừng, qua muôn thế hệ miệng con sẽ cao giao. Con xin nói rằng tình thương của Chúa bền vững thiên thu được thiết lập trên trời. Tình thương của Chúa con sẽ tha tùng hoài. Tình thương của Chúa đến muôn đời vững bền. Tình thương của Chúa chẳng bao giờ phôi phai. Tình thương của Chúa sẽ vững bền trường.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.